Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì được gặp lại các đầy tớ Chúa và Hội Thánh Jeremy trên phòng nhóm này. Xin Chúa đầy ân điển và lẽ thật trên mỗi cuộc đời chúng con. Ngài ban trợ Đức Thánh Linh để khai mở tâm trí và làm mới lại tấm lòng của mỗi ông bà anh chị em chúng con thông qua lời của Chúa được rao giảng trong thời giờ tiếp theo. Xin Chúa ban ơn cho chúng con tiếp tục trung tín hầu việc Chúa, cho dù tình huống và hoàn cảnh chung quanh có thể không thuận tiện, nhưng chúng con vẫn luôn thấy sự tế trị và kiểm soát của Chúa trong mỗi chi tiết của đời sống. Lời hứa của Chúa là Ngài sẽ gìn giữ mỗi anh chị em chúng con trong cánh tay đại năng của Ngài. Người đi đâu sẽ theo gìn giữ đó. Lời hứa đó dành cho tổ phụ của tuyển dân, cũng dành cho mỗi chúng con ngày hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa về buổi nhóm này và xin Chúa hướng dẫn chúng con trong sự thờ phượng, ngợi khen, cầu nguyện, chia sẻ thông công được đầy ơn của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa và hiệp chung thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Trong tuyệt vời, vẫn vẹn.
Cảm ơn Chúa, tôi xin được phép chia sẻ màn hình để Hội Thánh có thể nhìn thấy được cái bố cục mà tôi chia sẻ chiều hôm nay. Tôi sẽ lần lượt chia sẻ về các nhân vật hay là các nhân cách nổi tiếng trong Kinh Thánh. Và ngày hôm nay tôi sẽ nói về người mẹ phần xác của Chúa Giê-xu là Mary. Và Kinh Thánh nền tảng được chép trong sách Luca chương 1 từ câu 46 đến câu 55. Xin mọi người lắng nghe bài ca tụng này của Mary được chép trong Luca chương thứ nhất từ câu 46. Mary bèn nói rằng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi, vì Ngài đã đoái đến sự hằng hạ của tôi tới Ngài. Này, từ rày về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước, bởi đấng toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh, và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời này sang đời kia. Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng. Ngài đã cắt người có quyền khỏi ngôi họ và nhắc kẻ khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon và đuổi kẻ giàu về tay không. Ngài đã vùa dứt Israel, ôi tớ Ngài, và nhớ lại sự thương xót mình đối với Abraham cùng con cháu người luôn luôn, như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. Kính thưa hội thánh, thông qua cuộc đời và những ghi chép về một người nữ tuyệt vời và đặc biệt trong Tân Ước là Mary, chúng ta sẽ học được những bài học sau đây. Bài học đầu tiên đó là tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Trời. Khi đọc bài ca ngợi của Mary trong Luca chương 1 từ câu 46 và lắng nghe nội dung mà bài ca ngợi này bày tỏ, thì chúng ta thấy rằng ân điển của Chúa đã đảo lộn mọi thứ trên thế giới này. Ân điển đó là gì? Các đầy tớ khiêm nhường được ban phước và kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống. Người yếu được ban cho sức mạnh đáng kinh ngạc, và những kẻ có thế lực thì bị lật đổ khỏi ngai vàng, và rồi Chúa thay thế bằng những người vô danh khác. Kẻ giàu có đầy đủ trở nên đói, trong khi người đói được ban cho dư dật. Người giàu trở nên phá sản, trong khi người nghèo được giàu có, và đó chính là ân sủng của Đức Chúa Trời. Ân sủng hay ân điển là những gì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là những con người không có xứng đáng, nhưng mà chúng ta lại được dự phần, được lẫn cái ân điển đó. Ân điển là món quà ban cho những người không xứng đáng, và tất cả chúng ta trước mặt Chúa không có ai được kể là xứng đáng cả. Ân điển này ban xuống cho tất cả nhân loại. Thiên sứ Gabriel đã nói với cô thôn nữ Mary ở Nazareth: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Và Mary nghe lời nói đó thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. Thiên sứ bằng nói rằng: hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu 29 và 30. Vì ngươi đã được ơn lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là phẩm hạnh và tư cách của Mary quá tuyệt vời, cho nên khiến cô nhận được ân ban từ Chúa. Bởi vì ân điển không thể giành lấy được. Ân điển là món quà mà Đức Chúa Trời ban cho những người không xứng đáng. Và lời chào mừng của thiên sứ, ngươi đã được ơn lớn trước mặt Đức Chúa Trời, là một cách chuyển ngữ từ tiếng Hy Lạp được sử dụng 2 lần trong Tân Ước. Trong Luca chương 1 câu 28 và trong Ê-phê-sô chương 1 câu 6 là chúng ta tìm thấy từ ân điển được lặp lại. Đó là ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không hay là một cách miễn phí trong con yêu dấu của Ngài. Trong tiếng Hy Lạp thì lời chào mừng của thiên sứ Gabriel mang nghĩa là Mary được ban cho ân điển. Nói cách khác, những lời thiên sứ nói với Mary thì Đức Chúa Trời cũng phán lời ấy với mỗi một anh chị em chúng ta ngày hôm nay. Tất cả chúng ta đều được ban cho ân điển. Trong trường hợp này, chúng ta có thể theo đuổi tấm gương của Mary là người khao khát tôn vinh Chúa trong tất cả những gì cô ấy đã làm. Điều quyền nhiệm không phải là khả năng của tạo vật, nhưng là ân điển của đấng sáng tạo. Mary là một thôn nữ nghèo, nhưng dâng vinh hiển về cho Đức Chúa Trời, thì không tùy thuộc vào của cải vật chất nơi con người. Cô thuộc về một chủng tộc không được coi trọng trong đế quốc Roma. Nhưng sự vâng lời không đòi hỏi quyền công dân đặc biệt. Mary đến từ Nazareth, một thị trấn mà ngay cả người Do Thái cũng coi thường. Đương thời đó, người ta có câu thành ngữ rằng há có điều gì tốt đẹp ra từ Nazareth được sao? Câu này được chép trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 48. Nhưng khi Đức Chúa Trời ban phước, Ngài không thiên vị một địa danh đặc biệt nào. Tất cả những điều mà mọi người trên thế giới yêu cầu là chúng ta phải có một số điều kiện nhất định để nhận được sự ban thưởng, sự chấp thuận. Nhưng mà ân điển của Đức Chúa Trời thì không phải như vậy. Nếu đọc lại bài ca ngợi của Mary trong Luca chương 1 từ câu 46 trở đi và lắng nghe sứ điệp, ở đây chúng ta sẽ thấy ân điển của Chúa đã làm đảo lộn mọi thứ trên thế giới này. Những đầy tớ khiêm nhường được Chúa ban phước và kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống đuổi đi về tay không. Người yếu được ban cho sức mạnh đáng kinh ngạc và những kẻ có thế lực bị lật đổ khỏi ngai vàng. Kẻ đầy đủ trở nên đói trong khi người đói được dư dật. Theo một tác giả thì bài ca của Mary đã tấn công vào hệ thống chính trị đương thời, đến nỗi vào những năm 1980, chính phủ Guatemala đã cấm mọi người đọc lại cái bài cầu nguyện, bài ca ngợi của Mary trong sách Luca. Bài ca này có làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta hôm nay hay không? Hãy nhìn lại ân điển của Chúa đã biến đổi một người Gia-cốp. Gia-cốp được xem là tổ phụ của tuyển dân, một trong các tổ phụ. Ông là một con người gian manh, là một kẻ nắm góp, nhưng trở nên tổ phụ của 12 chi phái Israel. Và ân điển đã biến đổi Gia-cốp từ một con người nắm góp gian manh trở nên tổ phụ của tuyển dân. Và ân điển đó cũng đã biến đổi một Gideon nhát sợ trong một người dũng sĩ đứng lên tiêu diệt kẻ thù. Ân điển đó cũng khiến cho Ruter, một người phụ nữ ngoại bang, trở nên tổ mẫu của vua David. Và đấng Messi đến trần gian thông qua dòng dõi của David. Ân điển đã biến đổi một Saul hung bạo là một người khủng bố hội thánh Chúa trong thế kỷ đầu tiên. Và Saul đó đã được biến cải để trở thành sứ đồ Phaolô chứa dân, trở thành một nhà truyền giáo quyền năng và trở thành nhà thần học của hội thánh đầu tiên. Và chính ông đã viết 13 thư tín trong Tân Ước. Không có gì phải ngạc nhiên khi một tác giả viết rằng đến với ân điển của Chúa tôi là một con nợ lớn, Lòng tốt của Ngài giống như một sợi dây xích yêu thương cột chặt những suy nghĩ của tôi vào đó. Thiên sứ Gabriel đã truyền bảo Mary: hỡi người được ơn, Đức Chúa Trời ở cùng ngươi. Từ được ơn ở đây có nghĩa là sự cứu rỗi. Được ơn có nghĩa là được cứu rỗi. Và lúc này Mary nói rằng: linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi. Luca chương 1 câu 46. Chúng ta không được cứu thông qua những công đức riêng, nhưng chúng ta được cứu khi đặt niềm tin vào Chúa Giêsu Christ. Đó chính là ân điển. Trong câu chuyện trên đây, Mary không ngợi khen Môi-se hay là ngợi khen luật pháp của Môi-se. Không ai được cứu qua việc tuân giữ luật pháp. Ngay cả khi Mary trở thành người mẹ phần xác của Chúa Giêsu, bà vẫn cần một cứu Chúa giống như mỗi một anh chị em chúng ta hôm nay. Mary nhận thức rằng việc mang thai khi chưa kết hôn cùng Joseph sẽ gây ra những sự suy đoán khác nhau từ những người dân ở Nazareth, là nơi cô sinh sống. Nhưng Mary sẵn sàng mang lấy áp lực khó khăn này để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Mary nói với thiên sứ Gabriel: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Chúng ta nhớ lời thông báo của thiên sứ với Mary, đó là Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che chở ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải được xưng là con Đức Chúa Trời. Và đây là một phép lạ trong cuộc đời, trong thân thể của Mary. Một phép lạ duy nhất dành cho một người nữ duy nhất trong thế giới này. Mary bày tỏ thái độ khiêm nhường khi trả lời với thiên sứ: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin điều ấy xảy đến cho tôi giống như lời người truyền. Mary tập chú đến Đức Chúa Trời và những gì Ngài sẽ làm, không giống như thầy tế lễ Sacheri đặt câu hỏi với thiên sứ khi nghe thông báo về sự ra đời của Giăng Báp-tít. Sacheri hỏi rằng: bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi. Khi thiên sứ thông báo rằng vợ chồng Sacheri sẽ chuẩn bị sanh ra Giăng Báp-tít, thì ông đã đặt câu hỏi trở lại với thiên sứ. Theo một tâm trí bình thường thì làm sao một cô gái đồng trinh lại có thể thụ thai và sinh con trai? Và thiên sứ Gabriel đã giải thích cho Mary biết điều này: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu 38. Đây là một phép lạ bởi vì không có gì là không thể đối với Đức Chúa Trời. Một nhà thần học đã giải thích điều này là không có lời hứa nào từ Đức Chúa Trời mà không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được có nghĩa là bất lực, không có quyền năng. Và trong một bản dịch Kinh Thánh khác thì câu này được dịch là: không có một lời hứa nào của Đức Chúa Trời sẽ mất hiệu lực. Đức Chúa Trời tuyên phán và khai phóng quyền năng biến đổi trong mọi thời đại. Đức Chúa Trời sáng tạo nên muôn vật và giữ cho chúng đứng vững trong lời quyền năng của Ngài. Và khi Chúa đã phán thì mọi việc liền thành. Chúa hoàn thành các phép lạ trong đời sống của các tôi tớ Ngài, từ Môi-se cho đến Phao-lô. Và Đức Chúa Trời đã ban phát lời Ngài cho Mary. Mary tin tiếp nhận lời đó. Và Chúa Giêsu được hoài thai bên trong cơ thể của Mary.
Trong chức vụ của mình, Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu, đã dẹp tan cơn bão, chữa lành kẻ đau, kêu gọi người chết sống lại. Quyền phép của đấng rất cao che phủ Mary dưới bóng Ngài. Con thánh được sinh ra từ một người nữ khiêm nhu. Cuộc đời của Mary đã phản chiếu ra vinh quang của Đức Chúa Trời. Bài ca ngợi của Mary với những từ ngữ xinh đẹp có những nét tương đồng với bài ca của Anna trong Cựu Ước. Anna trong Cựu Ước có một bài ca ngợi được chép trong Samuel thứ nhất chương 2. Và chúng ta cũng không chắc là gia đình của Mary sở hữu bất kỳ cuốn sách kinh thánh nào bằng tiếng Hebrew trong thời đó. Nhưng có thể Mary đã nghe những đoạn kinh thánh Cựu Ước được đọc trong các nhà hội, và chúng đã khiến cho nhiều người nhớ đến. Mary có thể đã rất thích các thi thiên, bởi vì bà đã ám chỉ đến các câu trong sách thi thiên trong bài ca ngợi của mình. Điều thứ hai chúng ta nhận được từ nhân cách của Mary là bà hoàn toàn vâng phục ý muốn của Chúa. Mary chấp nhận bị hiểu lầm, bị tổn thương. Một thanh gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của Mary sau này, có nghĩa là một sự đau thương lớn. Khi Chúa Giêsu bị đám đông chối bỏ và bị nhục hình trên thập tự giá. Điều này được chép trong Luca chương 2 và trong Giăng chương 19. Hãy hình dung khi Mary nhìn thấy người con trai mà bà đã cưu mang bị đám đông chối bỏ và bị nhục hình trên thập tự giá. Lúc đó dường như có một thanh gươm lớn đâm thấu vào tâm hồn của bà. Nhưng Mary đã vâng phục ý muốn của Chúa. Theo luật pháp của đế quốc La Mã đương thời thì Mary là một người mẹ phần xác của Chúa Giêsu. Bà có thể đứng ra khiếu nại tòa án, kêu nài đến những nhà đương cục để can thiệp vào bản án kết tội của Chúa Giêsu từ chính quyền đương thời. Nhưng Mary đã không làm như vậy, vì bà biết rằng đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cứu Chúa. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dẫn đến ý muốn Ngài trên mỗi đời sống chúng ta. Ý muốn của Chúa đến từ tấm lòng nhân ái của Ngài. Cứu Chúa Giêsu đã tiếp nhận ý chỉ của Cha Thiên Thượng như là một sự nuôi dưỡng dành cho Ngài. Ngài nói rằng đồ ăn của ta là làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Ý muốn của Chúa không phải là một sự trừng phạt, nhưng ý muốn của Chúa là kế hoạch của Ngài dành cho chúng ta. Mặc dù khi tiếp nhận ý muốn đó thì chúng ta không hiểu hết được kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong những lời dạy Chúa dành cho các môn đồ, Chúa có tuyên phán một lời rằng những việc ta làm các ngươi không hiểu ngay lúc này, nhưng về sau sẽ hiểu. Và với chúng ta cũng vậy, có những điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, mỗi chúng ta không hiểu tại sao và không có câu trả lời. Nhưng Chúa hoàn toàn hợp lý và khôn ngoan trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Biết ý muốn của Chúa thì chưa đủ, chúng ta phải sẵn sàng làm theo ý muốn của Ngài. Đức tin sẽ dẫn đến việc làm, và việc làm quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Nhiều khi vâng lời Chúa sẽ gặp nhiều khó khăn và đau đớn, nhưng không vâng lời Chúa thì thậm chí còn đau đớn hơn nhiều. Khi vâng lời Chúa, những khó khăn là bài huấn luyện trắc nghiệm mỗi người chúng ta, và khi chúng ta không vâng lời Ngài thì hoàn cảnh và những điều đau khổ sẽ chống lại chúng ta. Ý muốn của Đức Chúa Trời trở nên hoàn hảo khi chúng ta vâng lời Ngài. Cho dù bằng cách nào thì Đức Chúa Trời thấy rằng ý muốn của Ngài vẫn sẽ được thực hiện. Thật không thể dễ dàng cho Mary khi nghe những người khác công kích Chúa Giêsu và nhìn thấy cách họ đối đãi với Ngài. Nhưng đó là một phần trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Trong chức vụ của mình, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì một người phụ nữ trong đám đông tuyên bố về Chúa Giêsu trong Luca chương 11 câu 27. Người này nói rằng: "Phước cho dạ đã mang ngài và vú đã cho ngài vú." Người phụ nữ này muốn nói đến Mary là người đã cưu mang, đã nuôi dưỡng Chúa. Và chính bản thân Mary cũng nhận biết bà là một người được phước. Bà nói rằng từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước. Nhưng sự phản hồi của Chúa ở đây, Chúa trả lời cho người phụ nữ là: những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Luca chương 11 câu 28. Thật là kỳ diệu, Mary là một người được phước, thậm chí được đầy dẫy ơn phước. Nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng những ai nghe và giữ lời Đức Chúa Trời thì còn có phước hơn Mary nữa. Luca chương 11 câu 28. Và Mary đã nghe và giữ lời Chúa, và Đức Chúa Trời thực hiện cái điều còn lại. Chúng ta cũng phải theo tấm gương mẫu này. Điều thứ ba trong cuộc đời của Mary hay trong nhân cách của bà là chúng ta học tập để tùy thuộc vào Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hay là chúng ta lệ thuộc vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhà truyền giáo Thoizer đã viết trong quyển sách Sinh Ra Sau Lúc Nửa Đêm. Ông nói rằng không cần dè dặt để tuyên bố rằng mỗi cơ đốc nhân cần phải được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và chúng ta có thể thay thế cụm từ mỗi cơ đốc nhân bằng mỗi hội thánh. Mỗi hội thánh cần được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và hãy nhớ lại, gần đây nhất chúng ta nghe ai đó cầu nguyện nhiệt thành xin Đức Thánh Linh đầy dạy trên người giảng, người thờ phượng trong hội thánh là khi nào? Đây là nhu cầu cấp thiết trong mọi thời đại. Mary đã lệ thuộc vào Đức Thánh Linh, và mỗi một chức vụ của anh chị em chúng ta cũng phải như thế. Đức Chúa Giêsu đã truyền bảo cho các môn đồ phải chờ đợi tại thành Jerusalem cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao trong sách Luca chương 24. Và sách Công Vụ các sứ đồ đã ghi lại những việc lớn lao mà Đức Thánh Linh đã làm trong hội thánh đầu tiên qua chức vụ của các sứ đồ, bởi vì họ đã lệ thuộc vào Đức Thánh Linh. Công vụ các sứ đồ được hiểu nôm na là một quyển sách lịch sử ghi chép lại công tác của các sứ đồ, nhưng thực ra đó là công tác của Đức Thánh Linh được thực hiện thông qua các sứ đồ. Nhiều hội thánh ngày hôm nay nỗ lực làm việc nhưng không có quyền năng của Đức Thánh Linh, và các thành viên của hội thánh quá quen thuộc với các hoạt động thường nhật đến nỗi họ làm mọi việc nhưng không thấy dấu ấn của Đức Thánh Linh bên trong các mục vụ và công việc đó. Chúng ta biết rằng con người có thể đóng kịch, có thể giả mạo, có thể làm diễn viên trong một kịch bản công phu kỹ lưỡng đầy đủ, nhưng không ai có thể giả mạo được quyền phép của Đức Thánh Linh. Chúng ta có thể đánh lừa con người, đánh lừa nhiều người, nhưng không thể đánh lừa Đức Chúa Trời. Và sự đầy dạy Đức Thánh Linh thì nó sẽ sản sinh ra những kết quả của Đức Thánh Linh, và kết quả đó là bông trái của Đức Thánh Linh, là khiến cho nhiều người tin nhận Chúa, và những việc quyền năng, dấu kỳ, phép lạ sẽ xảy ra sau khi mỗi cá nhân hay là mỗi hội thánh kinh nghiệm sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Ân điển của Đức Chúa Trời cũng ban cho bà Mary một gia đình thuộc linh. Trong những ngày sau đó, Mary đã cầu nguyện chung với các anh em và chị em của mình. Sau khi Chúa đã đi trọn con đường thập tự thì họ chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm tại phòng cao, thì Mary cũng có mặt cùng với 119 người tại phòng cao để cầu nguyện chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm. Công vụ các sứ đồ ghi rằng có 120 người cầu nguyện để chờ đợi Đức Thánh Linh thăm viếng trong ngày lễ ngũ tuần. Và trong số những người đó thì có Mary, người mẹ phần xác của Chúa Giêsu, cũng đang hiệp chung với các thánh đồ và cầu nguyện ở đó. Trong công vụ chương 1 câu 12 đến câu 14, chúng ta thấy câu chuyện này. Bây giờ các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem một quãng đường, ước đi một ngày Sa-bát. Khi đã về đến, bàn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Philip, Thô-ma, Ba-thê-la-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ, con của A-phê, Si-môn, Sê-lốt và Giu-đa, con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bằng bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em ngài. Và thưa anh chị em, Mary đã cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời để chờ đợi Đức Thánh Linh thăm viếng trong ngày lễ ngũ tuần. Và chúng ta đều biết rằng lịch sử Hội Thánh đã ghi lại câu chuyện đó. Tất cả 120 người đều được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và sau đó, sứ đồ Phi-rơ đứng ra tuyên giảng một sứ điệp đã khiến 3.000 người trở lại tin Chúa. Và đó là ân điển, đó là công tác, đó là quyền năng của Đức Thánh Linh được thực thi thông qua Hội Thánh đầu tiên. Như vậy, những bài học chúng ta học về Mary sẽ nhắc nhở chúng ta nhiều điều. Ngày hôm nay, chúng ta được nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách miễn phí. Ân điển đó đã ban ra cho toàn thể nhân loại. Nhưng ai có đức tin, đưa bàn tay đức tin của mình ra đón nhận thì nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được ân điển của Chúa thì chúng ta sẵn sàng vâng phục ý muốn của Chúa. Cho dù nhiều khi ý muốn của Chúa chúng ta không nhận thấy là tốt đẹp, không nhận thấy là hợp lý, nhưng đó là ý muốn của Ngài. Tại sao nhiều linh mục, nhiều mục sư chăn bày phải ra đi trong những ngày đại dịch COVID đang tấn công trên toàn thế giới này? Chúng ta không biết hết được kế hoạch của Chúa, nhưng chúng ta tin rằng đó là ý muốn và chương trình của Ngài. Tại sao Ê Tiên phải bị ném đá cho đến chết và trở thành thánh tử vì đạo? Gia Cơ, sứ đồ của Chúa cũng phải bị chết trong khi bị bắt hại. Nhưng Phi-e-rơ bị giam trong nhà ngục, chuẩn bị để bị trừng phạt, thì thiên sứ của Chúa giải cứu ông và đem ông ra khỏi tù. Những điều đó chúng ta không giải thích hết được, nhưng đó là ý muốn của Chúa. Và cho dù bất luận hoàn cảnh nào mà chúng ta đang đối diện, thì anh chị em chúng ta cũng sẵn lòng vâng phục ý muốn của Chúa và lệ thuộc vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời để bước đi trong cuộc đời này. Thưa anh chị em, không có điều gì khiến cho chúng ta có thể kết quả được nếu chúng ta không từng trải sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Và đây là bài học dành cho tôi và tất cả anh chị em. Hãy tìm kiếm Chúa, hãy kêu cầu Ngài để có thể nối kết trong mối tâm giao với Chúa và kinh nghiệm tiếng phán của Đức Thánh Linh, sự dạy dỗ của Ngài trong mỗi cuộc đời chúng ta. Trước khi kết thúc bài giảng này, một lần nữa tôi xin cầu nguyện cho anh chị em. Bây giờ là 5:40, tôi đã chia sẻ 30 phút. Xin Hội Thánh cùng hiệp chung với tôi trong lời cầu nguyện. Cảm tạ ơn Chúa về bài học mà Ngài dạy dỗ cho anh chị em chúng con và chính bản thân con trong buổi chiều hôm nay. Xin Chúa tiếp tục khai sáng tâm trí của chúng con. Ngài là giáo sư lớn, là thần lẽ thật, xin dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của đạo Ngài và khiến chúng con được trưởng thành trong mối tâm giao với Chúa, trong kinh nghiệm, trong từng trải về sự nếm biết Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh, sự chữa lành, sự giải cứu, sự tiếp trợ của Ngài trên mỗi cuộc đời của chúng con. Xin ân điển của Chúa tiếp tục gia tăng trên từng chức vụ của anh chị em chúng con, đến nỗi chúng con có thể vâng phục ý muốn Ngài, vui mừng ca ngợi Ngài và lệ thuộc vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin ban ơn cho tất cả anh chị em chúng con, những người điều hành, những người phụ trách. Mỗi người đều có những mục vụ, những công tác trang bày, những đặc trách riêng. Xin Chúa đầy ân điển và lẽ thật trên mỗi anh chị em chúng con, để chúng con có thể khích lệ, gây dựng, chia sẻ đức tin cho nhau và làm vững vàng đức tin cho nhau trong khi chờ đợi ngày Chúa Giêsu trở lại. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Qua câu chuyện nhắc sinh của Chúa Giêsu và nhà cảnh của bà Mary là mẹ phần xác của Chúa Giêsu, xin Chúa ngài nhắc nhở mỗi chúng ta ba lời cầu nguyện, để rồi chúng ta sẽ áp dụng và làm theo, để rồi chúng ta sẽ là những người được phước vì chúng ta làm theo lời của Chúa. Và trong buổi sáng hôm nay, tôi thấy trong hội thánh Jeremy có hai nick mới. Thứ nhất đó là Ca Điêu, và thứ hai đó là Jeremy. Giờ xin mời Ca Điêu có thể mở mic lên và giới thiệu về mình ạ.
Dạ em mở rồi mục sư.
Rồi xin mời, xin giới thiệu về mình ạ.
Qua gặp thầy sinh ở trong giáo hội truyền giáo ở mục sư quốc á, cũng giới thiệu trang cái này học học về Chúa.